Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay thứ tư, mùng 10 tháng 3. Sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi tới quý vị bài phỏng vấn mục sư Christian Freer nhân kỷ niệm 20 năm phong trào thắp nến cầu nguyện do mục sư phát động tại Leipzig dẫn đến biến cố bức tường Berlin sụp đổ tháng 10 năm 1989. Và chương trình sẽ được tiếp nối với một gương chứng nhân do Đặng Thế Nhân trình bày, chứng từ của cha William Zetratesak, cựu viện phụ Sito, về thinh lặng và cô tịnh trong đời sống đang tu. Sau cùng, trong mục đạo vào đời, Trần Khúc Nhạc sẽ nói về đề tài, giải thích của Đức Thánh Cha Biển Đức 16 về biến cố Chúa Giêsu chịu cám dỗ. Bây giờ kính mời quý vị nghe Kim Loan và Linh Tiến Khải đọc tin tức.
New York, đại diện tòa thánh tại Liên Hiệp Quốc ở New York, Đức Tổng giám mục Celestino Migliore tố giác xu hướng lèo lái sự bình đẳng phái tính theo các quan điểm ý thức hệ cản trở thăng tiến đích thực cho phụ nữ. Đức Tổng giám mục Migliore bày tỏ lập trường trên đây trong bài tham luận hôm 8 tháng 3 vừa qua tại khóa họp thứ 54 của Ủy ban về vị thế phụ nữ, kiểm điểm việc áp dụng trong 15 năm qua tuyên ngôn và chương trình hoạt động của Hội nghị quốc tế tại Bắc Kinh về phụ nữ. Đức Tổng giám mục nói, có những bằng chứng cho thấy sự bình đẳng phái tính được nhắc đến tại Hội nghị quốc tế ở Cairo và Bắc Kinh, cũng như được khai triển sau đó tại các khóa họp quốc tế, ngày càng bị lèo lái theo ý thức hệ và thực sự làm trì hoãn sự tiến thân của nữ giới. Hơn nữa, trong những văn kiện chính thức gần đây, có những giải thích về giới tính, loại bỏ mọi đặc tính và sự bổ túc cho nhau giữa nam giới và nữ giới. Những lý thuyết đó không thay đổi bản chất sự việc, nhưng chắc chắn là đã làm lu mờ và cản trở mọi tiến bộ nghiêm túc và hợp thời trong việc nhìn nhận phẩm giá nội tại và các quyền của phụ nữ. Cụ thể hơn, vị đại diện tòa thánh tố giác những toan tính liên kết các quyền chính trị, bản thân, xã hội và kinh tế của phụ nữ với quan niệm về sức khỏe tính dục và sinh sản, cũng như các quyền của phụ nữ. Các toan tính đó gây hại cho sự sống của các thai nhi và làm hại cho những nhu cầu toàn vẹn của nữ giới và nam giới trong xã hội. Một nghị quyết tôn trọng phẩm giá của phụ nữ không cho phép chúng ta tránh né quyền làm mẹ, trái lại thúc đẩy chúng ta đề cao chức phận làm mẹ bằng cách đầu tư để cải tiến hệ thống y tế tại địa phương và cung cấp các dịch vụ sản khoa thiết yếu.
Trong phần đầu của bài tham luận, Đức Tổng giám mục Migliore ghi nhận những tiến bộ trong 15 năm qua trong việc cải tiến việc giáo dục nữ giới, thăng tiến phụ nữ như một chìa khóa loại bỏ nghèo đói và cổ võ phát triển. Tuy nhiên, Đức Tổng giám mục cũng ghi nhận rằng phụ nữ tiếp tục chịu đau khổ tại nhiều nơi trên thế giới, với những hình thức giết hại thai nhi nữ, sát hại và bỏ rơi trẻ nữ, nạn kỳ thị nữ giới trong lĩnh vực sức khỏe và dinh dưỡng. Số trẻ nữ vẫn chiếm đa số các học sinh bỏ học, và trong số những người mù chữ trên thế giới, 2/3 là thiếu nữ và phụ nữ từ 15 tuổi trở lên. Một sự kiện đau buồn khác là 3/4 những người bị nhiễm HIV là những người nữ từ 15 đến 24 tuổi. Tỷ lệ phụ nữ bị nhiễm HIV đang gia tăng tại Á Châu, Đông Âu và Mỹ Latin. Tại Phi Châu Nam Sahara, phụ nữ chiếm 60% số người lớn và 3/4 người trẻ sống với vi trùng HIV. Đức Tổng giám mục Migliore cũng tố giác sự kiện 50% các nạn nhân bị bán qua các biên giới trên thế giới mỗi năm là trẻ vị thành niên và 70% là phụ nữ, đa số trở thành nạn nhân của các vụ khai thác tình dục.
Vatican, Đức Hồng Y Leonardo Santri, Tổng trưởng Bộ các giáo hội Công giáo Đông phương, kêu gọi các tín hữu Công giáo trên thế giới quảng đại nâng đỡ các tín hữu Kitô tại Thánh địa. Trong thư gửi các giám mục trên toàn thế giới, Đức Hồng Y Santri kêu gọi các vị ủng hộ cuộc lạc quyên hàng năm tổ chức vào ngày thứ sáu tuần thánh mùng 2 tháng 4 tới đây để giúp Thánh địa. Ngài nhắc lại rằng tất cả các tín hữu Công giáo đều chia sẻ trách nhiệm của các tín hữu Kitô tại Thánh địa trong việc giữ cho giáo hội tại đây được sinh động và bảo tồn các nơi có liên hệ tới cuộc sống, cái chết và sự phục sinh của Chúa Giêsu. Các tín hữu Kitô tại Thánh địa đang gánh một trách nhiệm thuộc về giáo hội hoàn vũ, nghĩa là bảo tồn căn cội của mình, những nơi thánh và những người là dấu chỉ căn cội ấy. Trong bối cảnh đó, chúng ta cần tận tụy bảo đảm một tương lai cho các tín hữu Kitô tại Thánh địa. Thư của Đức Hồng Y Tổng trưởng Bộ các giáo hội Đông phương cũng nhắc đến một trong những thách đố cấp thiết cần đương đầu, đó là hiện tượng các tín hữu Kitô tiếp tục di cư khỏi Thánh địa vì hoàn cảnh khó khăn. Về điểm này, trong cuộc viếng thăm tại Thánh địa hồi năm ngoái, Đức Thánh cha Biển Đức 16 cũng đã khẳng định rằng tại Thánh địa có chỗ cho tất cả mọi người, và Ngài kêu gọi các chính quyền nâng đỡ sự hiện diện của các tín hữu Kitô tại Thánh địa. Linh mục Leon Lemens thuộc Bộ các giáo hội Công giáo Đông phương cho biết trong những năm qua, cuộc lạc quyên vào thứ sáu tuần thánh thu được trung bình khoảng 25 triệu Mỹ Kim mỗi năm. Ngân khoản này được Bộ phân phát cho Tòa Thượng phụ Công giáo Latin Jerusalem và các cơ sở do dòng Francisco đảm trách tại Thánh địa, cũng như các giáo hội Công giáo thuộc các nghi lễ Đông phương khác.
Jerusalem, Bộ Du lịch Israel cho biết con số tín hữu hành hương và du khách trong tháng 2 vừa qua đạt tới con số kỷ lục chưa từng có, với hơn 222.000 người, tức là tăng 46% so với tháng 2 năm ngoái. Trong thông cáo công bố hôm qua, mùng 9 tháng 3 tại Jerusalem, Bộ Du lịch Israel cho biết vào dịp lễ Phục sinh tới đây, số tín hữu và du khách cũng sẽ đạt tới mức kỷ lục. Những con số này được Israel coi như một dấu chỉ chứng tỏ cuộc khủng hoảng kinh tế đã được khắc phục. Mùa đông vẫn thường là mùa có con số du khách thấp nhất. Năm nay, lễ Phục sinh của các giáo hội Đông và Tây Phương trùng với nhau, cùng với tuần thánh của Kitô giáo, người Do Thái cũng mừng lễ vượt qua. Hàng chục ngàn tín hữu sẽ tuôn tới Jerusalem trong dịp này. Theo Bộ Du lịch Israel, số tín hữu hành hương và du khách tại Thánh địa tiếp tục gia tăng.
Istanbul, các vị lãnh đạo các giáo hội Kitô, Công giáo, Chính thống, Tin lành và Anh giáo đang nhóm họp tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, đã cầu nguyện cho các nạn nhân bị động đất tại miền đông Thổ Nhĩ Kỳ. Các vị đại diện của 33 Hội đồng Giám mục Âu Châu và Hội đồng các giáo hội Kitô Âu Châu gồm 120 giáo hội Chính thống, Tin lành và Anh giáo đã khai mạc khóa họp hôm mùng 8 tháng 3 vừa qua tại Tòa Thượng phụ Chính thống Constantinople. Các vị đã chia buồn và cầu nguyện cho hàng trăm người bị thiệt mạng và hơn 100 người khác bị thương vì động đất ở mức độ 6 theo thước Richter lúc sáng sớm tại tỉnh Elazığ, cách thủ đô Ankara 550 cây số về hướng đông. Mặt khác, Hội đồng Giám mục Thổ Nhĩ Kỳ cũng kêu gọi các tín hữu tích cực tham gia cứu trợ các nạn nhân động đất qua trung gian của tổ chức Caritas. Đức cha Luigi Padovese, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Thổ Nhĩ Kỳ cho biết vùng bị động đất cũng là nơi có sự hiện diện cổ kính của Kitô giáo.
Vatican, Linh mục Lombardi, Giám đốc Phòng Báo chí Tòa Thánh, bày tỏ lo âu và kinh hoàng về cuộc xung đột tại Nigeria trong những ngày này. 500 tín hữu Kitô thuộc đủ lứa tuổi tại vùng Jos bị những người Hồi giáo sát hại. Tuy nhiên, cha Lombardi minh định rằng bạo lực này không phải là cuộc xung đột tôn giáo. Đây cũng là điều được Đức cha John Olorunfemi Onaizekan, Tổng giám mục giáo phận thủ đô Abuja ở Nigeria và Hội Hồng Thập Tự xác nhận. Các vị nói đó là cuộc xung đột cổ điển giữa những người nông dân và những người chăn súc vật. Họ tranh chấp và sát hại nhau không phải vì lý do tôn giáo, nhưng vì những lý do xã hội, kinh tế, bộ lạc và văn hóa. Sau các cuộc đụng độ đẫm máu hôm Chủ nhật mùng 7 tháng 3 vừa qua, các nhà thương tại thành phố Jos bị tràn ngập người bị thương, chính phủ Nigeria gửi quân đội đến tuần hành và canh chừng. Theo một số nguồn tin, sáng sớm Chủ nhật mùng 7 tháng 3, các dân quân thuộc bộ lạc du mục Fulani Hồi giáo đã dùng súng và dao rựa tấn công ba làng gần thành phố Jos ở miền trung Nigeria. Ít nhất 70 căn nhà bị thiêu hủy. Vụ xung đột này diễn ra giữa lúc Nigeria đang ở trong tình trạng tế nhị. Phó Tổng thống Jonathan Goodluck, một tín hữu Kitô đang nhiếp chính, thay Tổng thống Umaru Yar'Adua, người Hồi giáo đang bị bệnh. Đức Tổng giám mục giáo phận Abuja phê bình chính phủ yếu nhược, không đủ khả năng chu toàn bảo vệ an ninh cho người dân. Giáo hội Công giáo muốn tiếp tục có những quan hệ tốt với Hồi giáo và sát cánh với người Hồi giáo để chấm dứt bạo lực, dấn thân tìm giải pháp chung cho những vấn đề bộ tộc và chính trị.
Jaffna, sáu giám mục Công giáo đã gặp gỡ những người Tamil tị nạn chiến tranh tại giáo phận Jaffna ở miền Bắc Sri Lanka để nghe những tiếng kêu than của họ và tìm cách giúp đỡ. Hôm 6 tháng 3 vừa qua, phái đoàn các giám mục Sri Lanka đã gặp gỡ dân tị nạn Tamil để thấy tận mắt những khó khăn mà họ đang phải gánh chịu trong việc nỗ lực tái tạo cuộc sống sau 26 năm nội chiến giữa quân đội chính phủ và phiến quân Tamil. Cho đến nay đã có khoảng 200.000 thường dân Tamil trở về những căn nhà của họ bị tàn phá và hầu hết các vật dụng bị mất mát hoặc không thể sử dụng được nữa. Hàng ngàn người khác vẫn còn ở trong các trại thanh lọc của chính phủ. Trong chuyến viếng thăm tại 5 khu vực khác nhau, phái đoàn các giám mục cũng trao tặng một số vật dụng như xe đạp, đèn năng lượng mặt trời, dầu đốt đèn, quần áo và dụng cụ học sinh. Phái đoàn do Đức cha Joseph Vianney Fernando, giám mục giáo phận Kandy, chủ tịch hội đồng giám mục Sri Lanka hướng dẫn. Cha Christopher George Jayakumar, giám đốc trung tâm Caritas phát triển nhân bản ở Jaffna, tháp tùng phái đoàn các giám mục. Cha cho biết một trong những khó khăn thực tế mà dân tị nạn đang gặp phải là làm sao xin được các giấy tờ chính thức, nhất là giấy khai tử cho các thân nhân của họ. Đức cha Norbert Andrade, tổng thư ký hội đồng giám mục Sri Lanka cho biết phái đoàn các giám mục cũng đã gặp các vị tư lệnh quân đội và quan chức chính phủ để bênh vực dân chúng.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Vatican. Sau đây chúng tôi xin gửi đến quý vị bài phỏng vấn mục sư Christian Puer nhân kỷ niệm 20 năm phong trào thắp nến cầu nguyện do mục sư phát động tại Leipzig, dẫn đến biến cố bức tường Berlin sụp đổ tháng 10 năm 1989. Kính thưa quý vị, thưa các bạn, hồi tháng 10 năm 2009 vừa qua, hàng triệu người tại Đức đã tham dự các lễ nghi kỷ niệm 20 năm bức tường Berlin sụp đổ, khai mào cho sự sụp đổ của chế độ Cộng sản tại Đông Âu và Liên Xô. Tuy nhiên, ít người nhớ tới một sự kiện quan trọng, đó là phong trào đốt nến cầu nguyện của cuộc cách mạng ôn hòa dẫn đưa tới sự sụp đổ của chế độ Cộng sản Đông Đức, đã bắt đầu bên trong một nhà thờ của thành phố Leipzig. Và một trong những người phát động và lãnh đạo phong trào đốt nến cầu nguyện ấy là mục sư Christian Quer, cha sở nhà thờ Thánh Nicola của giáo hội Luther trong tỉnh Leipzig. Mục sư Quer sinh năm 1943 và đã là cha sở nhà thờ Thánh Nicola từ năm 1980 tới năm 2008. Trong suốt cuộc đời mình, mục sư Quer đã đấu tranh cho ba mục tiêu chính là công lý, hòa bình và bảo vệ thụ tạo. Như mục sư kể lại trong cuốn sách tựa đề Leipzig 1989, cuốn sách này cũng mới được xuất bản bằng tiếng Ý, và hồi đầu tháng Giêng vừa qua, mục sư Quer đã được Hiệp hội Công giáo Dân chủ Văn hóa tỉnh Brescia, Bắc Italia mời thuyết diễn về đề tài này. Sau đây chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn bài phỏng vấn mục sư về diễn tiến phong trào thắp nến cầu nguyện tại nhà thờ Thánh Nicola nói trên. Thưa mục sư Christian, sự cáo chung và sụp đổ của bức tường Berlin đã khởi đầu như thế nào?
Chúng ta phải quay trở lại đằng sau nhiều năm nữa, tức là vào năm 1981. Hồi đó giáo hội Tin Lành Đông Đức và Tây Đức đã họp nhau để xem phải làm gì hầu ngăn chặn việc đặt các hỏa tiễn nguyên tử tầm trung tại Âu Châu. Chúng tôi đã in chuyển đơn và bắt đầu phát động chiến dịch 10 ngày cầu nguyện cho hòa bình, bắt đầu từ mùng 8 tháng 11. Mỗi ngày chúng tôi khai triển một đề tài khác nhau, và sau cùng là buổi cử hành phụng vụ có rất đông người trẻ tham dự, kể cả người trẻ không có niềm tin tôn giáo. Tất cả xảy ra chung quanh một cây thánh giá bằng gỗ trong nhà thờ Thánh Nicola. Mỗi tham dự viên cầm một ngọn nến sáng và tiến lên đặt bên cạnh thánh giá. Chúng tôi muốn suy niệm sự kiện tại sao người ta lại đóng đanh một người trên thập giá. Ai có đức tin thì đọc lên một lời cầu nguyện, ai không có đức tin thì có thể nói lên tư tưởng của mình. Các người trẻ, đặc biệt những người lần đầu tiên bước chân vào một nhà thờ, cảm nhận được ngay rằng đây là khoảng trống của quyền tự do diễn tả.
Sau đó thì chuyện gì đã xảy ra, thưa mục sư?
Đó là các năm dậy men đòi tự do dân chủ rất lớn. Bên tiệp khác thì có nhóm hiến chương 77. Bên Ba Lan, năm 1982, có công đoàn độc lập Solidarność được thành lập. Giới trẻ trong thành phố Leipzig thấy rằng phong trào đốt nến cầu nguyện cho công lý, hòa bình và bảo vệ thụ tạo 10 ngày trong một năm là quá ít, không đủ. Họ đặt vấn đề với Hội đồng Mục vụ Giáo xứ, và thế là chúng tôi đã quyết định tổ chức đốt nến cầu nguyện mỗi tuần một lần vào lúc 5 giờ chiều ngày thứ hai. Tín hữu và dân chúng thành phố Leipzig không phải là những người duy nhất đốt nến cầu nguyện cho công lý, hòa bình và bảo vệ thụ tạo, nhưng chúng tôi là những người đã liên tục duy trì thói quen này từ ngày đó cho đến nay. Cả bây giờ nữa, 20 năm sau ngày bức tường Berlin và chế độ Cộng sản Đông Đức sụp đổ, chúng tôi vẫn tiếp tục đốt nến cầu nguyện. Ngày 8 tháng 10 năm 1989, tại Leipzig, đã có hơn 70.000 người tham dự buổi đốt nến cầu nguyện cho công lý, hòa bình, và đó đã là khúc rẽ lớn. Chúng tôi đã ra khỏi mọi nhà thờ, và đường phố tràn đầy một dòng thác người, tay cầm nến sáng trên tay. Trước đám đông người cầu nguyện đó, các lực lượng an ninh của nhà nước Cộng sản Đông Đức đã không biết phải phản ứng ra sao, mặc dù trước đó họ đã báo trước là sẽ có một cuộc đàn áp đẫm máu như tại Thiên An Môn bên Trung Quốc. Sau này một sĩ quan quân đội đã thú nhận rằng họ đã được chuẩn bị để đối phó với mọi sự, nhưng đã không được chuẩn bị để đối phó với lời cầu nguyện và ánh nến sáng. Sau buổi đốt nến cầu nguyện đông đảo lần đầu tiên, mà không xảy ra bạo lực đàn áp từ phía công an cảnh sát nhà nước đó, trong các thành phố khác của Đông Đức, các sáng kiến thắp nến cầu nguyện cũng gia tăng, và cứ thế trào dâng cho tới khi được phép chính thức, thì trong buổi đốt nến cầu nguyện tại Berlin đã có nửa triệu người tham dự. Chính phong trào đốt nến cầu nguyện ấy đã làm thành cột sống cho cuộc cách mạng ôn hòa, khiến cho bức tường Berlin sụp đổ, kéo theo sự cáo chung của chế độ Cộng sản tại Đông Đức. Sau đó, tại các nước Đông Âu khác và trong toàn Liên bang Xô Viết.
Thưa mục sư đã từng sống dưới chế độ Đức Quốc xã, rồi dưới chế độ Cộng sản và chế độ tư bản. Mục sư thấy cái gì nguy hiểm nhất cho đức tin của tín hữu?
Dưới thời Đức Quốc xã tôi đã chỉ là một chú bé và đã không có nhiều kỷ niệm, cả khi tôi nghĩ rằng nó đã là nguy hiểm tồi tệ nhất đối với nước Đức. Chủ nghĩa xã hội thực thụ, từ góc cạnh lý thuyết, là một hệ thống gần gũi với Kitô giáo nhất, nhưng chỉ trên lý thuyết mà thôi, vì trong thực tế, nó đã phạm các sai lầm rất nghiêm trọng. Chỉ xin đơn cử hai sai lầm trong tất cả các sai lầm khác. Đó là những người theo xã hội chủ nghĩa đã muốn hủy bỏ Thiên Chúa, và họ đã hoàn toàn quên đi tội lỗi trong chiều kích của con người. Họ đã nghĩ rằng chỉ cần nhồi sọ lý thuyết đủ là con người sẽ tự động trở nên tốt lành. Khi thấy không thể thay đổi con người với lý thuyết của họ, họ bắt đầu ngày càng trở thành sắt máu và tàn bạo hơn, nhằm bắt buộc mọi người đi theo con đường họ muốn. Đã có sự leo thang bạo lực, xây tường chia đôi thành phố Berlin, đàn áp, lực lượng mật vụ Stasi tung hoành, tất cả đều diễn tả bạo lực của một chế độ coi các công dân của mình là những người không có khả năng hiểu biết và ước muốn. Vì thế chỉ có nhà nước là có ý chí quyết định thay cho tất cả mọi người mà thôi. Nhưng chủ thuyết duy vật và chủ thuyết vô thần đó đã không hấp dẫn được dân chúng. Sau cùng, cuộc cách mạng từ bên dưới, từ người dân đã khiến cho chế độ Cộng sản sụp đổ. Ngày nay, chúng tôi đang ở trong một tình trạng, trong đó người ta không nói là phải hủy bỏ Thiên Chúa nữa, mà là mua Thiên Chúa. Chủ thuyết duy vật của thế giới tư bản có sức thu hút rất lớn. Hình thức nhà nước tuyệt diệu là chế độ dân chủ, đáng có được một hệ thống kinh tế tốt đẹp hơn là hệ thống tư bản. Hiện nay cuộc khủng hoảng kinh tế tài chính đã chứng minh cho thấy hệ thống tư bản không có tương lai. Tội nguyên tổ của chế độ tư bản là tiếp tục thúc đẩy con người tới chỗ không thỏa mãn, và nó thúc đẩy con người ngày càng có nhiều hơn, ngày càng chiếm hữu nhiều hơn.
Như vậy thì có thể làm gì bây giờ, thưa mục sư?
Làm cho mọi người biết sứ điệp tin mừng, củng cố một nền kinh tế liên đới và có trách nhiệm, phát triển một tâm thức dựa trên sự chia sẻ với nhau và cho nhau. Nhất là chúng ta phải làm cho các người và các dân tộc khác được chia sẻ điều kiện sống sung túc của chúng ta. Một xã hội được xây dựng trên đức nến, đức tin và đức cậy sẽ tự động trở thành một xã hội liên đới, trong đó chúng ta cảm thấy có trách nhiệm đối với các anh chị em khác. Một cách mâu thuẫn, tôi thấy nhiệm vụ này ngày nay khó thực hiện hơn là khi chúng tôi còn sống dưới chế độ xã hội chủ nghĩa. Sự sung túc khiến cho việc thông truyền các giá trị này trở thành khó khăn hơn.
Giới trẻ ngày nay chưa sinh ra khi bức tường Berlin sụp đổ, tương quan của họ với đức tin ra sao, thưa mục sư?
Chúng tôi biết hai hình thức của chế độ vô thần, một hình thức đến từ quá khứ, có dấu vết của xã hội chủ nghĩa, và một hình thức đến từ xã hội sung túc. Chúng tôi đã thấy rằng, khi kể lại cho người trẻ nghe những gì chúng tôi đã làm và kiểu chúng tôi chống lại tư tưởng một chiều duy nhất do chế độ áp đặt, thì người trẻ đã rất là say mê. Ý thức của họ được thức tỉnh. Đối với chúng tôi, điều quan trọng đã luôn luôn là kết hiệp lời cầu nguyện với hành động, và đây là kiểu tốt đẹp nhất, cả đối với việc thông truyền đức tin cho các thế hệ mới nữa.
Đâu đã là tương quan mà mục sư và các tín hữu Luther đã có đối với vị giáo hoàng người Ba Lan là Đức Gioan Phaolô đệ nhị và vị giáo hoàng người Đức là Đức đương kim giáo hoàng?
Đối với chúng tôi, Đức giáo hoàng Gioan Phaolô đệ nhị đã là người rất quan trọng. Vị giáo hoàng Ba Lan đã bắt đầu các chuyến viếng thăm định kỳ tại Ba Lan và đã trợ giúp mọi tín hữu Kitô sống bên kia bức màn sắt. Sau cùng, người Cộng sản đã phải đầu hàng và chấp nhận thực tại của một giáo hội quy tụ chung quanh Đức Giáo Hoàng, và điều này cũng đã giúp Kitô hữu đông đức chúng tôi. Ngày nay các sự việc đã khác và có vài hiểu lầm. Tất cả đều biết rằng Đức Thánh Cha Biển Đức thứ 16 đã có một quá khứ bảo thủ. Các lời của Ngài đã gây thương tích cho chúng tôi khi Ngài khẳng định rằng các giáo hội tin lành không phải là các giáo hội tận gốc rễ. Thế rồi Ngài đã tìm cách làm dịu bớt bằng cách sửa lại kiểu nói này. Việc chọn nữ giám mục Margot Kesemann làm chủ tịch các giáo hội tin lành Đức đã tái đẩy mạnh cuộc đối thoại đại kết. Sau khi được bầu, bà Margot đã tái xác nhận cần đẩy mạnh cuộc đối thoại đại kết với giáo hội công giáo, vì những gì hiệp nhất hai giáo hội thì nhiều hơn là những gì chia rẽ. Đối với chúng tôi, điều quan trọng là đừng dừng lại, cả khi từ Roma có các dấu chỉ ít khích lệ đi nữa.
Cuộc đối thoại đại kết hiện tiến triển như thế nào, thưa mục sư?
Chúng tôi thường hoạch định các sinh hoạt chung với các giáo hội Kitô khác. Ngoài ra, nhà thờ Thánh Nicola của chúng tôi là nhà thờ của thành phố, mọi chiều Chủ nhật đều có lễ nghi phụng vụ công giáo. Tôi còn nhớ có một lần chúng tôi tụ họp nhau tại nhà thờ chính thống với sự tham dự của đại diện các giáo hội Kitô. Mỗi người đem theo vật thân thương và ý nghĩa nhất của truyền thống riêng. Đại diện chính thống đem theo một bức icon hình vẽ trên gỗ, các anh em công giáo đem theo bình hương, các anh em tin lành Luther đem theo sách kinh thánh. Mọi người chờ đợi vị đại diện của giáo hội Canve, vị này đến tay không và nói tôi đem theo đức tin. Nhưng sau khi buổi cử hành kết thúc, mọi người đều xác tín là đã cử hành sự phục sinh của Chúa Giêsu Kitô.
Vừa rồi là bài phỏng vấn mục sư Christian Fierre nhân kỷ niệm 20 năm phong trào thắp nến cầu nguyện do mục sư phát động tại Leipzig, dẫn đến biến cố bức tường Berlin sụp đổ tháng 10 năm 1989. Để tiếp tục chương trình, kính mời quý vị nghe Đặng Thế Nhân trình bày chứng từ của cha William Zetrzewski, cựu viện phụ Sito, về thinh lặng và cô tịnh trong đời sống đang tu.
Chào Guillaume Jedrejac, chào đời năm 1957 tại miền Bắc nước Pháp trong một gia đình thợ thuyền. Thân phụ là nhân viên hầm mỏ. Năm 1975, Guillaume khám phá ra cuộc sống đan tu và năm 1982 chính thức gia nhập đan viện Cito ở Mont des Cars thuộc miền Bắc nước Pháp. Năm 1997, thầy Guillaume thụ phong linh mục và cùng lúc được bầu làm viện phụ. Cha thi hành chức vụ trong vòng 12 năm, cho đến tháng 8 năm 2009 thì xin từ chức. Xin nhường lời cho cha Guillaume Jedrejac nói về niềm vui và cái khắc khổ trong cuộc sống đan tu được xây dựng trên thinh lặng và cô tịch. Lần đầu tiên tôi đến đan viện ngay sau khi đậu tú tài. Trước đó, vào năm 15 tuổi, tôi được ơn hoán cải nội tâm và làm cuộc hành trình thiêng liêng đơn độc. Giờ đây, tôi muốn tiếp tục cuộc hành trình với người khác. Nhưng cha viện phụ không chấp nhận vì thấy tôi còn quá trẻ. Tôi chỉ trở lại đan viện 5 năm sau và chính thức trở thành đan sĩ năm 25 tuổi. Tôi ước ao sống phúc âm trong cộng đoàn. Cộng đoàn là lý tưởng lôi cuốn tôi. Thế nhưng cộng đoàn mang một chiều kích khác trong cuộc sống đan tu. Bởi vì đan viện nối kết những người cùng một lý tưởng, nhưng mỗi đan sĩ tiếp tục cuộc hành trình trong cô tịch. Đan sĩ sống cùng lúc hai chiều kích riêng và chung. Cuộc sống chung làm nổi bật nét cô tịch và cho phép mỗi đan sĩ khám phá ra nét phong phú nơi người anh em trong cộng đoàn. Cuộc sống cô tịch là một hồng ân, một món quà đối với đan sĩ Sito. Nó là nét đặc thù của cuộc sống khổ tu. Sự cô tịch làm cho đan sĩ cảm nghiệm thế nào là sự khác biệt giữa anh em, nhưng không bao giờ khép kín vào chính mình. Nếu không, sự cô tịch trở thành nặng nề. Đây là một điểm quan trọng trong cuộc sống khổ tu Sito. Cha Guillaume Jedrejac trình bày tiếp. Thật thế, đan sĩ Sito chúng tôi cảm nghiệm cái tột cùng của sự cô đơn trong mức độ mà một người có thể chịu đựng nổi. Thế nhưng đây không phải là cái cô đơn trống rỗng và vô nghĩa. Trái lại, cô đơn này được một người nâng đỡ. Người đó chính là Đức Giêsu Kitô, Thiên Chúa nhập thể làm người. Ngài có một khuôn mặt, và khuôn mặt thánh của Ngài thật quan trọng. Thế nhưng, sự hiện diện cùng lúc cũng là sự khiếm diện. Trình thuật tin mừng về sự phục sinh cho thấy Đức Chúa Giêsu Kitô vừa tỏ hiện, vừa vắng mặt. Đây cũng là ý nghĩa đức tin Công giáo, tin nơi Thiên Chúa vắng mặt nhưng lại thật sự hiện diện. Bao lâu còn sống nơi trần gian, chúng ta không được diễn phúc chiêm ngắm Thiên Chúa mặt đối mặt. Nói khác đi, chúng ta chỉ thấy Ngài đằng sau lưng. Và chính sự hiện diện của Thiên Chúa đã giữ tôi lại đan viện Sito này cho đến ngày hôm nay, mặc dầu không thiếu những chiến đấu và thử thách. Cuộc sống đan tu là chiếc hộp dội tiếng khác thường. Thật thế, nơi đan viện, các tu sĩ trút bỏ tất cả những gì hời hợt và vô ích, và chỉ giữ lại cái chính yếu làm nên thực tại cuộc sống. Thế nhưng, trong cuộc sống đan tu, những sự việc thật đơn giản như ăn uống, đi đứng, lao động, đụng chạm, ngủ nghỉ, cầu nguyện thật lâu giờ trong thinh lặng, lại trở thành những sự việc mang nét bén nhạy. Trong trường hợp này, cái nhạy cảm bỗng trở thành siêu nhạy cảm, nghĩa là chỉ cần một trái ý nhỏ nhặt cũng có thể khiến cho đan sĩ cảm thấy khó chịu, như đứng trước một sự việc to tát. Và đây là cái thử thách mà các đan sĩ thường gặp phải trong đời sống đan tu. Vượt thoát được thử thách này, tức là đan sĩ đạt đến một chiều kích siêu nhiên vô cùng phong phú. Cha Guillaume Jedrejac, cựu viện phụ đan viện Sito Mont des Cars nói tiếp, ngày hôm nay tôi hiểu rằng Thiên Chúa nhậm lời chúng ta cầu xin theo cách thức của Ngài. Thiên Chúa luôn luôn muốn điều lành cho con người, mặc dầu con người không luôn luôn thấy được điều đó. Đức tin là như thế, không thấy nhưng vẫn tin. Có một sự khác biệt rất lớn giữa đức tin và lòng tin tưởng. Tin tưởng ai tức là biết rõ về sự đáng tin của người ấy. Trong khi đức tin đi xa hơn, đức tin ở bên trên những gì tôi hiểu được.
tin rằng Thiên Chúa yêu thương tôi bằng một cách thức mà tôi không hiểu. Thật là điều khó, nhưng chính vì thế mà đức tin ban cho tôi niềm tự do nội tại thật cao cả. Trong cuộc sống đang tu, lời Chúa luôn cho tôi những khám phá bất ngờ, bởi lẽ lời Chúa có rất nhiều nghĩa. Thánh John Cassian, sống vào thế kỷ thứ năm, nói rằng, lời Chúa lớn lên với người đọc. Lời Chúa là tấm gương soi giúp khám phá ra chúng ta là ai qua cái nhìn của Thiên Chúa đặt trên chúng ta. Đối với các giáo phụ thì phương thế tối hảo để biết con người chính là lắng nghe Thiên Chúa. Đó cũng là phương thế mà các đan sĩ gọi là Lectio Divina, đọc và suy gẫm lời Chúa. Hiểu biết Thiên Chúa và hiểu biết chính mình qua lời Chúa. Một điểm khác cũng làm tôi ngạc nhiên trong cuộc sống đan tu là mối hiệp thông huynh đệ. Các đan sĩ trẻ tuổi thường nghĩ rằng để có thể hiểu nhau cần phải nói chuyện, trao đổi. Thế rồi, dần dần theo thời gian, các đan sĩ khám phá ra rằng, chính trong thinh lặng triền miên, đôi khi kéo dài nhiều ngày, nhiều tháng, lại khiến các đan sĩ hiểu biết nhau nhiều hơn. Thinh lặng và cô tịch không tách rời nhau, nhưng liên kết chặt chẽ trong chiều sâu đích thật nhất. Càng sống gần Thiên Chúa, con người càng đến gần anh chị em mình.
Trước khi kết thúc chương trình, Trần Phúc Nhạc và Mai Anh xin gửi đến quý vị mục đạo vào đời với đề tài Giải thích của Đức Thánh Cha Biển Đức 16 về biến cố Chúa Giêsu chịu cám dỗ.
Kính thưa quý vị thính giả, một ngày nọ một thổ dân da đỏ thuộc bộ lạc Sioux ở Mỹ đến xin một người da trắng ít thuốc lào. Ông này quảng đại thò tay vào túi và bốc một nắm thuốc lào trao cho người thổ dân. Ngày hôm sau, người thổ dân da đỏ già đó lại đến nông trại xin gặp người da trắng hôm trước. Được hỏi về lý do, người thổ dân đáp, hôm qua trong nắm thuốc lào ông bốc cho tôi thấy có cả một đồng tiền 25 xu. Đứng gần đó và nghe được câu chuyện, một người da trắng khác hỏi, tại sao ông không giữ luôn đồng tiền đó? Người thổ dân da đỏ chỉ tay vào ngực mình và nói, trong ngực tôi đây có một người tốt và một người xấu. Người tốt bảo tôi, đồng tiền này không phải là của mày, mày phải mang nó trả lại cho người chủ. Nhưng người xấu trong ngực tôi cãi lại, không sao đâu, mày cứ giữ đồng tiền này lại, vì đồng tiền này từ nay thuộc về mày. Người tốt trong ngực tôi không chịu và cãi lại, đừng giữ lại đồng tiền. Hai thằng người cứ cãi nhau trong ngực tôi không biết làm sao. Khi tôi đi ngủ thì tôi không chợp mắt được, vì hai thằng người tiếp tục cãi lộn trong tôi làm cho tôi bất an. Và bây giờ khi tôi mang đồng tiền này đến đây trả lại, thì tôi cảm thấy sảng khoái, không còn khó chịu bất an nữa. Thực tại mà người thổ dân da đỏ diễn tả một cách đơn sơ mộc mạc trong giai thoại trên đây, phản ánh điều được Thánh Phaolô Tông Đồ mô tả trong thư gửi tín hữu thành Roma. Khi những người dân ngoại tuy chưa biết luật Chúa, nhưng cứ theo tính tự nhiên mà giữ các điều luật ấy truyền, thì những người ấy dù chưa được nghe ban bố lề luật, nhưng chính họ nên lề luật cho họ. Như thế họ chứng tỏ rằng lề luật đã được ghi sâu vào trong lòng họ, chứng cớ là họ có lương tâm phán đoán và có những tư tưởng khen chê lẫn nhau. Cuộc chiến đấu của thổ dân da đỏ ấy cũng là một thực tại mà con người thường phải trải qua, đó là sự cám dỗ. Con người vẫn thường bị cám dỗ làm điều ác và từ bỏ điều thiện, như nguyên tổ loài người đã từng trải qua. Cám dỗ trở thành một điều thuộc về thân phận làm người, và đó cũng là điều mà Chúa Giêsu đã trải qua trong sự chia sẻ hoàn toàn thân phận làm người. Hôm nay chúng tôi xin gửi đến quý vị giải thích của Đức Thánh Cha Biển Đức 16 về cuộc cám dỗ Chúa Giêsu đã chịu trong cuốn Đức Giêsu Thành Nazareth.
Cả ba tin mừng nhất lãm, Matthew, Marco và Luca đều ghi nhận sự kiện Thánh Thần Chúa dẫn đưa Chúa Giêsu vào hoang địa để chịu ma quỷ cám dỗ. Đây là một cuộc hồi tâm cần thiết cho cuộc chiến đấu chống lại sự biến thái sứ mạng. Đó cũng là một cuộc đi xuống những nguy hiểm đe dọa con người, vì chỉ như thế con người sa ngã mới được nâng lên. Do sứ mạng chủ yếu của Ngài, Chúa Giêsu phải bước vào thảm trạng cuộc sống con người, đi sâu tới tột cùng để tìm lại được con chiên lạc, vác lên vai và đưa chiên về nhà. Vì thế, điều mà Kinh Tin Kính gọi là biến cố Chúa Giêsu xuống ngục tổ tông hay là xuống âm phủ không phải chỉ diễn ra trong cái chết và sau cái chết của Ngài, nhưng còn là điều luôn diễn ra trong hành trình của Chúa. Ngài sẽ diễn lại toàn thể lịch sử ngay từ đầu, tức là từ ông A-dông tiến qua lịch sử và chịu đau khổ cho đến cùng để có thể biến đổi lịch sử ấy. Đặc biệt, thư gửi tín hữu Do Thái đã nhấn mạnh đến sự kiện sứ mạng của Chúa Giêsu, tức là sự liên đới của Ngài với tất cả chúng ta, được báo trước trong phép rửa, đòi Ngài phải đương đầu với những đe dọa và nguy hiểm của thân phận làm người. Đoạn thứ hai của thư gửi Do Thái viết: vì thế, người phải trở nên giống các em mình trong mọi sự, để trở thành vị thượng tế từ bi và trung tín trong những điều thuộc về Thiên Chúa, với mục đích đền tội cho dân. Thực vậy, chính vì đã bị thử thách và chịu đau khổ trong bản thân, người có thể đến cứu giúp những người còn phải chịu thử thách. Quả thực, chúng ta không có một vị thượng tế không biết cảm thông những đau yếu của chúng ta, bởi vì chính người đã chịu thử thách trong mọi sự như chúng ta, ngoại trừ tội lỗi. Vì thế, trình thuật về những cơn cám dỗ có liên hệ mật thiết với trình thuật về phép rửa, trong đó Chúa Giêsu liên đới với người tội lỗi. Bên cạnh trình thuật về những cuộc cám dỗ ấy, có cuộc chiến đấu trong vườn cây dầu. Đây cũng là một cuộc chiến đấu nội tâm mãnh liệt của Chúa Giêsu để chu toàn sứ mạng của Ngài. Nhưng những cơn cám dỗ còn tháp tùng toàn thể hành trình của Chúa Giêsu, và xét về phương diện đó, trình thuật về những cuộc cám dỗ Ngài chịu trong hoang địa cũng giống như phép rửa Ngài chịu ở sông Jordan, là một cuộc báo trước, trong đó cô đọng toàn thể cuộc chiến đấu trong toàn thể hành trình của Chúa.
Sau khi nêu lý do và ý nghĩa việc Chúa Giêsu chịu cám dỗ, Đức Thánh Cha đề cập đến trước hết là trình thuật ngắn của Thánh sử Marco về những cơn cám dỗ Chúa Giêsu đã chịu. Ngài nhận xét, thánh nhân làm nổi bật sự song song với A-dông, chấp nhận và chịu đựng thảm trạng của thân phận làm người. Chúa Giêsu đã ở với giá thú và các thiên thần phục vụ Ngài. Hoang địa ở đây đối nghịch với vườn địa đàng và trở thành nơi hòa giải và cứu độ. Các giá thú tượng trưng những đe dọa cụ thể nhất xuất phát từ sự nổi loạn của thiên nhiên và quyền lực của sự chết đối với con người. Nay các thú dữ ấy trở thành bạn của con người như trong vườn địa đàng xưa kia. An bình được tái lập như ngôn sứ Isaiah đã loan báo cho thời kỳ đấng cứu thế. Sói sẽ ở chung với chiên con báo sẽ nằm cạnh con dê. Nơi nào tội lỗi bị khuất phục, thì sự hòa hợp giữa con người với Thiên Chúa được tái lập. Theo sau đó là sự hòa giải với thiên nhiên, công trình tạo dựng vốn bị sâu xé vì tội lỗi của con người, nay trở thành nơi an bình. Như Thánh Phaolô sau này sẽ nói, những tiếng rên xiết của thụ tạo nóng lòng chờ đợi sự tỏ hiện của các con cái Thiên Chúa. Đức Thánh Cha áp dụng ý tưởng trên đây vào những ốc đảo được thành lập quanh các đan viện biển Đức ở Tây Phương và coi chúng là những hình ảnh báo trước sự hòa giải với công trình tạo dựng đến từ các con cái của Thiên Chúa. Trong khi đó, tại Chernobyl chẳng hạn, với vụ nổ lò năng lượng hạt nhân có thể là biểu tượng bi thảm của công trình tạo dựng bị con người biến thành nô lệ trong sự tăm tối không biết Thiên Chúa. Thánh sử Marco kết luận trình thuật ngắn của Ngài về cuộc cám dỗ của Chúa Giêsu với một câu mà người ta có thể giải thích như một sự ám chỉ Thánh Vịnh 91 từ câu 11, và các thiên thần phụng sự người. Câu này cũng được nhắc đến trong phần cuối trình thuật của Thánh Matthew, và trong trường hợp này được hiểu rõ hơn nhờ bối cảnh rộng lớn hơn.
Sang đến trình thuật dài hơn của Thánh Matthew và Luca về cuộc cám dỗ Chúa Giêsu, Đức Thánh Cha nhận xét rằng, ba đợt cám dỗ trong các trình thuật này phản ánh cuộc chiến đấu nội tâm của Chúa Giêsu cho sứ mạng của Ngài, nhưng đồng thời cũng nói lên đâu là điều hệ trọng trong đời sống con người. Ở đây chúng ta thấy rõ trọng tâm của mỗi cám dỗ, đó là sự loại bỏ Thiên Chúa, tự mình sắp xếp mọi sự trong thế giới mà không cần Thiên Chúa, chỉ cậy dựa vào sức riêng của mình, chỉ nhìn nhận những thực tại chính trị và vật chất, và gạt bỏ Thiên Chúa như một ảo tưởng. Cám dỗ này đe dọa chúng ta dưới nhiều hình thức. Qua bản chất của cám dỗ, chúng ta thấy chúng có vẻ là hợp luân lý. Kẻ cám dỗ không trực tiếp mời gọi chúng ta làm điều ác, vì như thế thì quá sống sượng. Nó giả vờ chỉ cho chúng ta một điều tốt đẹp hơn, nghĩa là từ bỏ ảo tưởng và tận dụng hữu hiệu sức riêng của chúng ta để cải tiến thế giới. Ngoài ra, cám dỗ được trình bày dưới hình thức một cái nhìn thực tiễn. Thực tế là điều mà người ta nhận thấy, đó là quyền bính và cơm bánh. So với những điều thực tiễn ấy, những gì thuộc về Thiên Chúa có vẻ là thiếu thực tế, không có thực, một thế giới thuộc hàng thứ yếu mà chúng ta không thực sự cần đến. Điều hệ trọng ở đây chính là Thiên Chúa. Ngài có thực hay không? Ngài có phải là thực tại hay không? Ngài có phải là đấng tốt lành hay chúng ta phải phát minh ra điều tốt lành? Vấn đề Thiên Chúa chính là vấn đề cơ bản dẫn chúng ta đến ngã ba của cuộc sống con người. Đấng cứu thế phải làm gì hoặc Ngài không được làm gì? Đó chính là câu hỏi đằng sau những cám dỗ mà Chúa Giêsu phải chịu. Ba cám dỗ được trình bày giống nhau trong tin mừng theo Thánh Matthew và Luca. Chỉ có thứ tự các cám dỗ ấy được trình bày khác nhau. Trong phần kế tiếp, Đức Thánh Cha lần lượt trình bày ba thứ cám dỗ Chúa Giêsu phải chịu. Cám dỗ biến đá thành cơm bánh để ăn sau 40 ngày chay tịnh. Cám dỗ từ nóc đền thờ gieo mình xuống đất vì có Thiên Thần Chúa nâng đỡ. Và sau cùng là thờ lạy ma quỷ để được quyền thống trị thế giới. Lần tới chúng tôi sẽ gửi đến quý vị những giải thích của Đức Thánh Cha về các cám dỗ này.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt quý vị. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.